Chương 42, chú phó nề trong phút hiểm nghèo. Thứ bảy ngày 18. Bệnh tình chú phó nề mấy hôm nay có phần trầm trọng. Thầy giáo bảo chúng tôi lại thăm Garone, Derossi và tôi, ba người rủ nhau đi. Chúng tôi có hỏi thử cậu quý phái Nobisi, quả nhiên cậu chối từ một cách lãnh đạm. Cả đến anh Votini cũng thoái thác nữa. Có lẽ anh sợ đến đấy vôi sẽ dây bẩn bộ quần áo mới của anh chăng? Tan học chiều, chúng tôi lại thăm anh Antonio, tức chú phó nề mà chúng tôi thường gọi đùa. Trời mưa như chút, Garone đứng ở giữa phố lắc mấy đồng xu trong túi bảo chúng tôi: "Các anh định mua gì cho Antonio?" Derossi và tôi liền bỏ thêm tiền mua được ba quả cam lớn. Chúng tôi leo lên cầu thang đến rầm thượng. Đến cửa nhà anh Antonio, Derossi liền tháo bụi tinh bỏ túi. Tôi hỏi anh: "Sao lại tháo ra?" Anh đáp: "Cất mìa đây, vào người không có lẽ tiện hơn." Chúng tôi gõ cửa, cha anh Antonio ra mở, người cao lớn, nét mặt đầy vẻ lo lắng buồn sầu. Ông hỏi: "Các cậu là ai?" Garone đáp: "Chúng tôi là bạn cùng lớp với anh Antonio, chúng tôi lại thăm và biếu anh mấy quả cam." Ông phó nề lắc đầu đáp: "Tội cho em, không chắc em còn ăn được quà của các cậu cho nữa không?" Nói xong, ông lấy tay áo gạt nước mắt rồi dẫn chúng tôi vào chỗ anh Antonio nằm. Mẹ anh đang quỳ và gục đầu bên cạnh giường không biết chúng tôi vào. Trên tường treo mấy cái bàn trải, một cái cuốc và một cái sàng để sàng phôi. Ở góc nhà có cái thùng sắt và mấy cái bay. Anh Antonio sao mà còm và xanh thế? Anh nằm đờ và thở khò khè. Hai chân anh ủ dưới cái áo ngoài của cha anh hãy còn loang lổ những vết phôi. Ngày thường bạn tôi xinh thế, vui thế, bây giờ nom khác hẳn đi. Biết đến bao giờ anh mới lại có trò nhăn mõm thỏ với chúng tôi. Garone đặt một quả cam bên cuối cạnh mặt Antonio. Ngửi thấy hơi, anh quay lại cầm quả cam rồi lại bỏ rơi xuống và nhìn Garone không chớp mắt. Garone lên tiếng: "Tôi là Garone đây, anh có nhận ra không?" Một nụ cười nhợt nhạt thoáng qua trên miệng, bệnh nhân cố đưa tay ra. Garone đỡ lấy và đưa lên miệng hôn rồi nói: "Anh Antonio ơi, cố lên anh ạ, mai kia anh khỏi, anh lại đi học với chúng tôi. Thầy giáo sẽ cho anh ngồi cạnh tôi, anh có bằng lòng không?" Cậu phó nề không nói gì, mẹ cậu bỗng dưng nức nở khóc: "Antonio ơi, nếu con có mệnh hệ nào thì mẹ cũng không sống được." Rồi ông chồng gạt đi nói: "Thôi, im đi, khóc mãi, tôi đến phát điên mất." Rồi ông quay lại bảo chúng tôi: "Cảm ơn các cậu, xin các cậu hãy trở về nhà, ở đây buồn lắm." Antonio lại nhắm nghiền đôi mắt lại như người sắp chết. Garone nói: "Thưa ông, có việc gì tôi xin làm giúp?" Ông đáp: "Cảm ơn các cậu có lòng quý hóa, chúng tôi không có việc gì cả." Nói xong, ông đưa chúng tôi ra cửa, nhưng xuống đến lưng chừng cầu thang, chúng tôi nghe có tiếng gọi: anh Garone ơi!" Chúng tôi vội lộn lên. Ông phó hơi mừng, chạy ra bảo: "Cậu Garone, cháu vừa gọi cậu, đã ba hôm nay cháu không nói năng gì, thế mà vừa rồi cháu gọi được cậu hai lần, thực là một triệu chứng hay." Anh Garone liền bảo chúng tôi: "Các anh về trước, tôi ở lại." Nói xong, anh theo ông phó vào nhà. Ra về thấy mắt anh Derossi rơi lệ, tôi hỏi: "Anh thương Antonio lắm, có phải không? Anh ấy đã nói được, tất sẽ khỏi." Derossi đáp: "Tôi cũng tin thế, nên không nghĩ đến Antonio. Tôi đang nghĩ đến anh Garone. Anh ăn ở với bầu với bạn như thế, thực đã chí tình. Ai trông thấy cũng phải đem lòng quý mến." Chương 43, viện dục anh. Thứ ba ngày mùng 4. Sáng qua, cơm nước xong, tôi theo mẹ tôi lại viện dục anh để nhờ bà giám đốc trông nom giúp em gái anh Precosi. Tôi chưa được vào viện dục anh lần nào, hôm nay đến đây tôi lấy làm thích lắm. Chú thích: viện dục anh là nơi nuôi dưỡng trẻ em mồ côi. Viện này có tới 200 trẻ em, vừa con trai vừa con gái. Chúng tôi đến gặp giờ ăn của các em bé. Hai cái bàn dài bày giữa phòng, hai bên mép bàn đều đục những lỗ tròn. Mỗi lỗ đựng một chiếc bát gỗ màu nâu đầy cơm và đậu, cạnh đặt cái thìa con. Lúc chúng tôi bước vào, thấy hai ba em bé ngã và cứ nằm xoài ra đất cho đến lúc cô giáo đến đỡ dậy. Nhiều em vừa vào bàn ngoài thấy cơm từng phần của mình, cầm luôn thìa xúc ăn. Nhưng cô giáo vội kêu, vào nữa đi. Chúng liền bỏ thìa, kéo nhau vào bàn trong. Chúng bắt đầu ăn, cảnh tượng vui mắt làm sao. Em này ăn bằng hai thìa, em kia ăn bốc. Nhiều em nhặt từng hột đậu bỏ túi. Trái lại cũng có em gói đậu vào đầu khăn ăn, lấy tay nghiền nát vứt đi. Chỗ này mấy em mải nhìn ruồi bay quên cả ăn. Chỗ kia mấy em vừa ăn vừa ho, cơm bắn ra ngoài như mưa. Người ta sẽ bảo đó là một cái chuồng gà, nhưng dù sao hai dãy bàn gồm những trẻ em dung mạo hồng hào với những mớ tóc đỏ buộc dài màu sặc sỡ đã bày ra một bức họa linh động và vui mắt vô cùng. Một cô giáo hỏi, đố các em biết cây lúa mọc ở đâu? Chúng đồng thanh đáp như giọng đọc sách, lúa mọc trong ruộng. Tôi đoán câu này có lẽ ở trong một bài tập đọc. Cô giáo lại bảo, giơ tay lên. Tức thì một loạt cánh tay xinh nhỏ với những cánh tay hồng trắng như những con bướm bướm giơ lên. Ăn xong đến giờ chơi, các em đều chạy lại lấy giành đồ ăn, treo ở tường và xách ra vườn. Chúng tản mát mỗi em một nơi để lấy thức ăn trong giành, như bánh tây, kẹo, phó mát, trứng luộc, đỗ luộc, đùi gà ra ăn tiệc nữa. Trong nháy mắt, mặt vườn đã rắc đầy những mảnh bánh, chẳng khác chi người ta vãi mồi để nhử chim. Chúng ăn bằng nhiều kiểu lạ lùng, gặm, nhấm, la liếm, mút mát như những giống thỏ, chuột và mèo. Ba bốn em lấy que chòi chiếc trứng luộc như để tìm của bên trong. Chúng làm rơi đến nửa chiếc xuống đất, xong lại cúi xuống kiếm từng miếng như tìm một hạt ngọc, chẳng để sót tí nào. Em nào có món gì ngon hoặc thì là hàng chục em khác đến quây quần chung quanh, ra vẻ thèm thuồng. Một cậu bé có chiếc bánh ngọt, bạn đến xin, cậu chỉ giơ tay dính đường cho mút. Mẹ tôi ra giữa vườn, xoa đầu em này rồi lại vứt về em kia. Các em khác đua nhau chạy lại vây lấy mẹ tôi. Em nào cũng ngẩng mặt lên trực chờ mẹ tôi hôn. Một cậu cho mẹ túi muối cam cắn dở, cậu thứ nhì cho cái vỏ bánh, cô thứ ba biếu mẹ một chiếc lá cây. Trong sân, lúc ấy hết chỗ này đến chỗ kia có chuyện, cô giáo phải chạy đi chạy lại để xử kiện. Một cô bé chu lên khóc vì không tháo được nút khăn mùi xoa. Mấy cô nữa tranh nhau hai cái hột táo, cào cấu nhau rồi kêu khóc rầm rĩ. Một cô bé trèo lên ghế bị ngã, bị ghế đè không sao đẩy ra được, khóc hét lên. Lúc sắp về, mẹ tôi ôm ba bốn em bé vào lòng. Tức thì các em ở bốn phía, miệng còn dính kẹo hoặc nhớt nhát nước cam, kéo lại muốn được mẹ tôi bế như các em kia. Rồi em này nắm lấy mẹ tôi để xem nhẫn, em kia kéo dây để xem đồng hồ, em khác nhảy lên với bím tóc mẹ tôi. Các cô giáo phải bảo mẹ tôi, bà phải để ý, kẻo chúng làm hỏng áo bà. Nhưng mẹ tôi không lấy điều ấy làm quan trọng, cứ đùa với chúng và vuốt ve chúng như thường. Lúc chúng tôi chào bà giám đốc và các cô giáo để ra về, cả bọn đều chạy lại, tranh nhau đến trước, túm lấy mẹ tôi và đồng thanh kêu, lại bà. Sau cùng, chúng tôi được thoát ra, các em nhỏ còn sát mũi vào hàng rào sắt để nhìn theo, chúng thò tay ra ngoài vẫy chào. Cảm ơn bà, mai bà đã đến chơi nhé. Qua bức dậu ra những bàn tay đâm ra tua tủa như những đóa hoa hồng, mẹ tôi bắt tay suốt lượt. Ra ngoài phố, mẹ tôi rơm rớm nước mắt, có ý nhớ bầy trẻ vừa thăm, nhưng trong lòng thấy sung sướng như đi xem một đám hội về, và bên tai vẫn còn vẳng nghe thấy tiếng ríu rít. Mai bà lại đến chơi nhé, cảm ơn bà. Chương 45, kỳ dưỡng bệnh. Thứ năm ngày 20. Nào ai biết trước được rằng, sau cuộc lữ hành vui vẻ kể trên, bỗng dưng tôi bị cầm giữ ở trong nhà mất 10 hôm, không trông thấy trời đất chi cả. Tôi vừa bị bệnh thoát chết, mẹ tôi thất vọng, đã bưng mặt khóc, cha tôi nhìn tôi có vẻ xót thương, các em tôi không dám nói to. Thầy thuốc ngồi luôn bên cạnh tôi nói những câu gì tôi không nhớ. Tôi thực chỉ còn việc vĩnh quyết mọi người. 3-4 hôm qua, tôi không nhớ rõ, chỉ biết tôi đã qua một giấc mộng tối tăm và lộn xộn. Hình như cô giáo lớp đồng ấu có đến cạnh giường tôi, tay cầm mùi xoa che miệng, nín ho. Tôi lại nhớ láng máng rằng, thầy giáo tôi đã cúi xuống hôn tôi, râu đâm cả vào má. Tôi lại trông thấy nhởn nhơ như ở trong đám sương mù, nào đầu đỏ của anh Grossi, nào tóc vàng của anh De Rossi, nào bộ áo thâm của cậu học trò xứ Calabria. Sau cùng, anh Garone đã đem cho tôi một quả quýt còn cả lá. Rồi anh trốn thẳng vì mẹ anh ở nhà cũng ốm nặng, như ngủ một giấc đại dài. Hôm nay tôi đã tỉnh thức và biết rằng tôi đã thoát nguy vì tôi thấy cha mẹ tôi tươi cười, em Sylvia ca hát vang nhà. Hôm nay tôi đã khá nhiều, chú Fonde vừa đến thăm tôi, chú đã làm tôi bật ra tiếng cười thứ nhất bằng cái mõm thỏ của chú nhăn ra. Anh Coretti cũng đến, anh Garofi cũng đến, hôm qua anh Precosi lại thăm, gặp lúc tôi đang ngủ, anh sẽ hôn tay tôi rồi lui ra. Lúc dậy tôi thấy vết than đen in vào tay áo, tôi rất lấy làm sung sướng và biết ngay là anh Precosi đã đến thăm tôi. Trong khoảng có 10 hôm mà cây lá đã xanh tốt khác thường, cha tôi bế tôi ra cửa sổ, nhìn thấy trẻ con cắp sách đi học, tôi thèm quá. Trong mấy hôm nữa, tôi cũng sẽ được đi học, sẽ được trông thấy thầy tôi, bạn tôi, lớp tôi, ghế tôi, thấy vườn và thấy phố. Tôi sẽ biết những sự đã xảy ra trong khi tôi ốm. Tôi sẽ lại được cầm đến sách, vở, bỏ xó đã bấy lâu. Nghỉ học mới có 10 hôm mà tôi tưởng tượng như là một năm chưa được trông thấy nhà trường. Thương hại cho mẹ tôi, lo lắng quá, sinh ra xanh xao gầy yếu. Thương hại cho cha tôi, ra vào mệt nhọc. Cảm lòng cho chúng bạn đã nhớ và đến thăm tôi. Tôi lại nghĩ đến ngày mai phải chia tay các bạn mà tôi buồn. Chúng tôi còn được sum họp cùng nhau một năm nữa. Sang năm học hết bậc, nhiều bạn như Garone, Perussi và Coretti sẽ thôi học. Thế là anh em phải xa nhau. Tôi có cái tưởng tượng, một ngày kia, rủi mà tôi lại đau, có lẽ anh em sẽ không biết mà đến thăm tôi. Thiệt thòi thay những khi phải xa cách các bạn thân yêu. Chương 46. Bạn ta là thợ. Thứ hai ngày 24. Enrico ơi, như thế sao lại gọi là xa cách? Xa cách hay không là ở như lòng con. Sau khi tốt nghiệp lớp 4, con sẽ lên trường trung học. Bạn con nhiều người sẽ ra làm thợ, nhưng các con sẽ ở cùng một tỉnh với nhau trong nhiều năm nữa. Như thế sao lại không còn có dịp gặp nhau? Khi con lên trường tiểu học rồi, những ngày nghỉ, con sẽ tìm thấy bạn con trong cửa hàng hay xưởng thợ. Con sẽ lấy làm thú vị, trông thấy bạn con đã ra người lớn, đã làm được việc. Đi lại với bạn luôn, con sẽ học thêm được nhiều điều bổ ích về nghệ thuật, về xã hội, công nhân, về xứ sở của con mà ngoài bạn con ra không ai có thể chỉ dẫn cho con được. Con nên nhớ rằng lúc bé con không có tình thân ái với bạn đồng học, thì khi lớn lên con sẽ khó lòng tìm được những bạn giống thế ở ngoài lớp học của con ngày xưa. Như thế con sẽ chỉ sống trong một giai cấp xã hội, cũng như một con người chỉ chuyên đọc một quyển sách. Như thế đời con sẽ buồn tẻ, kiến văn sẽ hẹp hòi. Con nên giữ tình hữu ái với các bạn con từ ngay bây giờ, thì sau này dù có kẻ Bắc người Nam, tâm tình ấy sẽ không vì thế mà phai nhạt. Con phải biết rằng người thượng lưu ví như sĩ quan, mà thợ thuyền thì ví như binh lính. Trong xã hội cũng như trong quân gia, người lính cũng đáng quý trọng như ông quan, vì các giá trị con người là ở việc làm chứ không phải ở lương bổng, ở tài năng chứ không phải ở giai cấp. Con phải biết yêu mến và quý trọng những con của thợ thuyền, tức là những con của binh lính trong đạo quân cần lao. Con phải tôn kính chúng vì cha mẹ chúng đã chịu bao nhiêu nỗi khó nhọc, bao nhiêu sự hy sinh. Con hãy yêu Garone, Coretti, Perussi và cậu Phó Nề vì trong lòng ngực thợ thuyền của chúng đã ẩn những trái tim vàng. Con phải thề rằng sau này dù số phận có đổi thay, con phải giữ vững mối tình hữu ái thủa anh niên. Và 40 năm sau, nếu con qua một ga xe lửa kia gặp lại bạn cũ như Garone chẳng hạn, trong bộ áo nhọ đen của người tài xế, thì mặc dù lúc ấy con là một vị thượng thư, cha chắc rằng con sẽ nhảy lên tàu hôn bạn không e lệ gì. Cha con. Chương 47. Bà mẹ anh Garone. Thứ sáu ngày 28. Tôi đã khỏi hẳn và đi học được. Sáng qua tôi vừa ra trường thì được ngay một tin buồn. Đã hơn tuần lễ nay, anh Garone không đi học vì mẹ anh ốm nặng. Mẹ anh đã mất hôm thứ tư. Học trò vào lớp đông, thầy giáo bảo chúng tôi: Cái tai họa to lớn nhất đời của một đứa trẻ vừa mới xảy ra cho anh Garone. Anh đã mất mẹ. Ngày mai Garone sẽ đi học. Vậy thầy khuyên các con nên kính trọng sự khổ thống của Garone. Khi Garone đến trường, các con nên hỏi han một cách ân cần. Nhất là phải đứng đắn, đừng cười, đừng nói chơi. Thế mới gọi là người biết lễ. Sáng nay chúng tôi vào học được một lúc thì quả nhiên anh Garone đến. Thấy anh xanh xao, mắt đỏ, chân bước không vững, tôi thương tâm quá. Anh trông như người ốm mới dậy. Nhiều người không nhận ra anh ăn mặc toàn đồ thâm, ai trông thấy thế cũng động lòng. Đến cổng trường, nhìn thấy chỗ mẹ anh đứng đón anh mọi khi. Vào trong lớp, trông thấy cái bàn mà mới đây mẹ anh cúi xuống dặn dò anh trước khi làm bài thi, anh lại nức nở khóc. Cả lớp im lặng như tờ. Ông Peroni kéo tay ôm anh vào lòng và bảo: "Con ơi, cứ khóc, khóc đi, nhưng con phải cố can đảm mới được. Mẹ con tuy không có trên đời này nữa, nhưng mẹ con vẫn trông thấy con, vẫn sống bên mình con. Và một ngày kia, con sẽ lại trông thấy mẹ con, vì con có một tâm hồn tử tế và thành thực như mẹ con. Can đảm lên con ạ." Nói xong, thầy theo anh về ghế. Cạnh chỗ tôi, anh mở sách ra, chúng ngay bài học có bức vẽ người mẹ dắt con. Anh lại gục đầu xuống bàn, âm thầm khóc. Thầy giáo ra hiệu cho chúng tôi để mặc anh. Buổi học bắt đầu. Tôi muốn an ủi anh một vài câu, nhưng không biết nói thế nào. Tôi liền vỗ vai anh và nói nhỏ: "Anh Garone ơi, đừng khóc nữa." Anh không trả lời tôi và cũng không ngẩng đầu lên, chỉ đưa tay nắm chặt lấy tay tôi. Lúc tan học, không ai dám nói chuyện với cậu bé đáng thương ấy. Mọi người đều lượn quanh cậu, im lặng và kính cẩn. Trông thấy mẹ tôi ở cửa trường, tôi chạy ra ôm lấy mẹ tôi, thì mẹ tôi gạt tôi ra. Tôi chưa hiểu tại sao thì thấy anh Garone nhìn tôi bằng đôi mắt rầu rầu, hình như muốn bảo tôi: "Anh cùng về với mẹ anh, còn tôi từ nay sẽ phải thui thủi một mình. Anh còn mẹ, tôi mất mẹ." Lúc đó tôi mới hiểu tại sao mẹ tôi lại gạt tôi ra và tôi đi một mình, không để mẹ tôi dắt tay nữa. Chương 48: Lòng nghĩa hiệp. Chuyện đọc hàng tháng. Trưa nay, thầy giáo đã dẫn chúng tôi ra dinh ông quận trưởng để dự lễ gắn công dân giá trị bụi tinh cho một cậu bé đã cứu bạn thoát chết đuối ở sông Po. Một lá cờ tam tài lớn bay phất phơ ở bao lơn công thự. Chúng tôi vào sân, trong ấy đã có đông người. Trong cùng tôi trông thấy một cái bàn kê ở giữa phủ thảm đỏ. Đằng sau có một dãy ghế bành thiếp vàng là chỗ ông quận trưởng và các ông hội viên ngồi. Ngoài sân, một bên là toán lính đứng bổng súng, một bên là phường nhạc. Học trò và thầy giáo các trường đều có mặt. Ngoài ra lại có một số đông các bà, các ông, các sĩ quan, những dân quê và trẻ con đứng quây quần, tựa hồ như trong một rạp hát lớn vậy. Bỗng dưng có tiếng vỗ tay nổi gian từ ngoài cửa vào trong sân. Tôi kiễng chân lên xem, thấy mọi người giạt ra, nhường lối cho một người đàn bà và một người đàn ông dắt tay một cậu bé tiến vào. Cậu bé ấy là người đã cứu bạn. Người đàn ông kia là cha cậu, làm thợ nề, ăn mặc như ngày Tết. Người đàn bà là mẹ cậu, người nhỏ nhắn, vận áo trùng thâm. Còn cậu bé, da trắng, tóc vàng, mặc áo màu tro. Trông thấy đông người và nghe tiếng vỗ tay rầm rập, cả ba đều bối rối, không bước được nữa và không dám nhìn ai. Một viên thừa phát lại, phải chạy đến dẫn vào. Cha mẹ cậu đứng nghiêm chỉnh, mắt nhìn vào bàn. Cậu bé đứng cạnh, mũ cầm tay. Bỗng có tiếng hô lớn: "Nghiêm!" Hai hàng lính vừa đứng chỉnh tề thì ông quận trưởng ngang lưng thắt giải tam tài đi vào, có nhiều quan chức khác theo sau. Ngài đứng trước bàn, các quân tùy tùng theo ngôi thứ đứng hai bên. Phương nhạc cử hết bài, ông quận trưởng ra hiệu, mọi người im lặng. Ngài bắt đầu nói. Đoạn đầu tôi không nghe rõ, nhưng đoán là ngài kể lại việc làm của cậu bé. Dần dần ngài cất cao giọng, những người ở ngoài sân đều nghe rõ. Ngài nói: "Đứng trên bờ, trông thấy bạn nhấp nhô theo sóng, sắp làm mồi cho thủy thần. Cậu vội vứt quần áo nhảy xuống. Người ta kêu: 'Sâu đấy, xuống thì chết.' Cậu không trả lời, người ta giữ cậu lại. Cậu đẩy mọi người ra, người ta gọi cậu lại, cậu lại nhảy xuống nước rồi. Sông to sóng cả, nguy hiểm vô cùng. Người lớn trông thấy cũng phải sờn lòng. Thế mà cậu đem hết sức của tấm thân bé nhỏ để phấn đấu với tử thần. Cậu bơi theo và nắm kịp nạn nhân, bấy giờ đã đuối sức và đành cho ngọn nước cuốn đi. Cậu một tay cắp lấy nạn nhân giơ lên, một tay hăng hái bơi vào. Nước ngược sóng to, nhiều lần cậu đã bị chìm rồi lại cố ngoi lên được. Sau bao nhiêu phút hồi hộp và lo lắng của những kẻ đứng trông, cậu kéo được nạn nhân vào bờ, rồi cậu lại hiệp lực cùng mọi người để cứu chữa. Không bao lâu nạn nhân được hồi tỉnh. Xong cậu im lặng và một mình thủng thỉnh về nhà. Thưa các ngài, cái hào khí của con người ta bao giờ cũng đẹp và đáng kính. Nhưng cái hào khí ấy ở một đứa trẻ chưa có óc hiếu danh hay vụ lợi, ở một đứa trẻ sức yếu mà gan to, ở một đứa trẻ chưa phải bó buộc làm ở những bổn phận quá cao ấy, ở một đứa trẻ nếu có chỉ hiểu nghĩa vụ phải hy sinh và không đủ sức thực hành cũng đã đủ khiến ta đáng quý đáng khen. Cái hào khí ở một đứa trẻ như thế thực là tuyệt đỉnh. Thưa các ngài, tôi không nói thêm gì nữa, vì đối với một việc lớn lao như vậy, bao nhiêu lời khen cũng là thừa. Cái người có hành động anh hùng ấy, cái người có lòng nghĩa hiệp ấy, thưa các ngài, đây. Hỡi các binh sĩ, các người hãy chào y như một người em. Hỡi các bà mẹ, các bà hãy cầu chúc cho y như một người con. Hỡi các học sinh, các con hãy nhớ lấy tên y, hãy ghi lấy cái nghĩa cử ấy vào tim, vào óc các con. Con ơi, đứng lại gần đây, khâm phụng hoàng đế nước Ý, ta trao cho con tấm công dân giá trị này. Tiếng hoan hô vang động một khu trời. Ông quận trưởng cầm lấy tấm bụi tinh trên bàn, đính vào ngực cậu bé, xong hôn cậu 3-4 lần. Sau khi bắt tay cha cậu và mẹ cậu, ông quận trưởng cầm đạo sắc lệnh về huy chương ấy, trao cho mẹ cậu và quay lại nói với cậu: ta mong rằng cái ngày rất vẻ vang cho con, cái ngày rất sung sướng cho cha mẹ con này sẽ duy trì con trên con đường đạo đức và danh dự mãi mãi. Chào con. Nói xong, ông quận trưởng trở ra giữa những tiếng kèn hùng tráng. Ai cũng tưởng đến đây là hết. Hốt nhiên, đám công chúng ở ngoài rẽ ra, mở lối cho một cậu bé độ 8-9 tuổi chạy vào, ôm lấy cậu bé vừa được bội tinh. Tiếng vỗ tay và tiếng reo lại nổi lên khắp sân. Mọi người đều hiểu đó là cậu bé bị nạn vào cảm ơn người đã cứu mình. Khi hai cậu dắt nhau ra, một trận mưa hoa ở bao lơn rơi xuống như 100.000 con bướm bay mừng.